Hôm nay mình học một cái kinh mới gọi là Ngũ Minh của Đạo Phật á. Hồi giờ quý vị chưa có nghe phải không? Cái này nó khó giảng lắm, cho nên quý thầy dài dòng quý thầy không có giảng, nhưng mà cô thì giảng. Tại cái này là Bồ Tát Đạo. Bởi vì Đạo Phật của chúng ta là mục đích của Đức Phật ra đời là đem giáo lý để giải thoát khổ não cho chúng sanh. Không phải chúng ta chỉ do chuyên tu để mà tự giải thoát cho mình không, mà mình phải thực hành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sanh. Rồi hành Bồ Tát hạnh một thời gian, lục độ vạn hạnh, cho đến khi nào viên mãn thì thành Phật. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca khi mà thành đạo rồi thì Đức Phật cũng không có ở ngồi với cội Bồ Đề mà nhập Niết Bàn, mà Đức Phật phải đi lặn lội hết xứ Ấn Độ, từ xứ này qua xứ kia, có hồi phải nhịn đói nhịn khát để mà cứu độ chúng sanh. Thì cái mục đích chính của Đức Phật đó là đem giáo lý để làm cho chúng sanh bớt khổ. Mà thường thường chúng sanh là tất cả mọi người sống ở đây, thì thường thường là do cái tiếng nói của họ này ha, rồi đời sống của họ, đời sống sao cho có những cái tiện nghi á, ví dụ như cỏ lớn, cỏ nhiều quá thì bị chế ra mấy cách cỏ nè, rồi á là không có nước uống thì phải đào giếng, rồi cái đó này phải làm những cái máy móc cho mình đỡ bớt mút lên, rồi trồng trọt thì phân bón, rồi đi đây đi kia thì vẫn phải có máy bay, tàu thủy, rồi xe cộ, rồi đường xá phải làm sao cho nó thẳng tắp, rồi ở nhà cửa hay là chùa chiền thì cũng phải cất lên làm sao cho nó khang trang. Rồi đời sống con người còn gì nữa, còn sức khỏe nữa. Sức khỏe con người thì phải học về những cách trị bệnh cho con người, rồi làm sao cho con người sống khỏe mạnh đó, rồi phải tập thể dục sao sống sao cho được khỏe mạnh. Rồi cái đó nữa là phải học giáo lý, học giáo lý cho có đạt được cái nội lực, cái đạo lực để mà giải thoát tâm linh. Mà khi mà muốn đem giáo lý để mà mình học được, để mà phổ biến cho dân, để mà giải thoát tâm linh, thì mình phải có những cái luận, phải không? Những cái lý luận làm sao cho phù hợp đối với là chân lý, kêu là nhân minh luận, trung quán luận. Thì ở trong tam tạng kinh điển của mình có là kinh, luật và luận. Kinh nó thì những cái lời dạy của Phật, sống sao cho được giải thoát, sống sao cho được khỏi cái sự gây những cái nhân ác để mà thọ quả báo ác, sống sao cho cuộc sống của mình được an hòa, cái tâm không có xao xuyến, cuộc sống không có bị là giằng co hay là bị khổ não đó. Thì những cái kinh đó, Đức Phật dạy những cái phương pháp sống, mà những cái phương pháp sống đó thì tất cả tăng ni, tất cả những Phật tử, tất cả những người mà phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo phải học cho hiểu. Hiểu rồi phải đi ra giảng, giảng đạo cho người ta hiểu. Giảng làm sao mình để chứng minh được cái đó là đúng sự thật, kêu là luận lý học. Phải chứng minh sao cho người ta hiểu rõ, gọi là luận lý học đó, kêu là kinh luật luận. Thì phải đem ra luận giải những cái lời dạy của Đức Phật, tôi là luận giải. Mà ở đây thì tất cả những cái chương trình mà Đức Phật khuyến khích cho mình học gọi là ngũ minh đó. Ngũ minh là một giáo lý trọng yếu của Đạo Phật. Đạo Phật thực sự là một nền giáo dục Phật Đà. Đạo Phật của mình không phải là một cái tôn giáo, một cái quyền bí gì hết, mà một cái nền giáo dục thực tiễn phải áp dụng mới sống được, gọi là nền giáo dục Phật Đà. Cho nên ngũ minh ở đây chính là năm loại kiến thức, năm loại kiến thức mà năm loại hiểu biết á, mà Đức Phật khuyến khích hàng Bồ Tát tu hạnh Đại Thừa nên học thấu đáo đường lối và đạt đến trí huệ qua sự thực hành hạnh từ bi bằng cách phục vụ lợi ích tha nhân. Đó là ngũ minh đây á, khi mà một vị phát tâm Bồ Đề, từ cho tu sĩ hay là cư sĩ gọi là Bồ Tát hạnh đó, thì mình phải học cho thấu đáo để đem ra thực hành. Mà thực hành ngũ minh nó chẳng những có được đời sống an lạc cho mình, mà còn có đủ khả năng phụng sự lợi ích nhân loại nữa. Cái khả năng mà phụng sự lợi ích nhân loại, quý vị thấy nó biểu hiện qua trên cái tượng Phật nào không? Thiên thủ Thiên Nhãn đó, Thiên thủ Thiên Nhãn ngàn mắt ngàn tay đó, đó là Bồ Tát hạnh á. Khi mà một vị Bồ Tát á phục vụ chúng sanh thì có đủ quyền, có đủ năng lực hết á, không bỏ một ai. Người ta xin tiền liền có tiền cho, người ta bệnh mình liền đủ thuốc để cho, người ta buồn khổ mình liền đủ những cái bài giảng để người ta hết buồn, người ta đói khát mình đủ có cơm ăn áo mặc cho người ta đó. Rồi người ta thiếu cầu đường thì mình sao? Mình đi quyên tiền mình về làm cầu, thấy không? Rồi á, mình ta người ta mù mắt, người ta không thấy đường thì mình đi quyên tiền mình về mình mổ mắt. Rồi á, những cái vùng kinh tế mà khổ não á, thì Phật giáo của mình có những đồn từ thiện đó, quý vị thấy không? Thì về bển đào giếng nè, làm cầu nè, mổ mắt nè, cho tiền người ta để mà mổ tim, mổ phổi. Hiện nay ở trong đạo tràng chúng ta thì có một cái không, có một cái tổ chức gì phải không, mua thuốc cho những người bệnh từ dưới quê, họ đem bệnh nhân lên, họ nằm ở trong bệnh viện ở Sài Gòn, họ chở bệnh nhân lên tức tốc vậy á. Gia đình người ta bệnh nặng á thì ta chở Sài Gòn, người ta liền đi theo, đi theo á thì bệnh người ta nằm ở trong đó, nhưng mà thuốc men á thì ta đưa to ra, những cái loại thuốc ở trong bệnh viện không có thì họ kêu mình chạy mua, chạy đi mua vậy. Chứ dưới quê tôi mới lên chân ướt chân ráp tiện đầu mua, người ta phải ngồi buồn khổ, người ta bán này bán kia, hoặc ta phải đi làm những cái nghề bất chánh để mà có tiền. Vì vậy á, mà mình có một cái tổ chức của mình là đem tiền về bên kia giao cho một cái sư cô mà mình tin tưởng đó. Sư cô đó ngày nào cũng đi dạo trong các bệnh viện, coi những người nào dưới quê lên ngồi bên hè bên đồi vậy đó, mình hỏi người ta có những cái toa thuốc nào mua không được không, thì mình liền lấy cái toa thuốc mình đi mua thuốc, thì chi tiền ra mua và photocopy á, gửi cái toa thuốc qua đây báo cái lộ cho mình. Tiền mình gửi về một lần 1.500 thì á, nó mua hết thì mình sẽ gửi về tiếp. Thì tất cả những cái toa thuốc đó ta đều chi bao nhiêu á thì qua đây cộng tiền lại cho mình, vậy thôi. Có thể nếu được thì có thể sư cô đó chụp hình mấy người đó gửi qua cho mình để mình dán lên, là một cái phong trào để mình cứu tế xã hội. Thì hiện nay bây giờ ở chùa của mình có một cái đoàn của bà Diệu Phẩm hồi xưa mình ở đây mình gầy ra đó, thì giờ mình để cho bà hoạt động bên ngoài, thì hàng năm á bà cũng thu thập rất nhiều tiền và đi về đó mình làm rất nhiều lợi ích, quý vị đã thấy rồi đó. Còn cái việc thứ hai của mình á, là mình gánh vác thêm một chuyện thứ hai để cho bà đỡ một chút, tại chuyện này bà làm không nổi, bà nhiều thứ lắm rồi. Thì giờ mình ở đây mình chỉ mua thuốc cho người dưới quê đem lên Sài Gòn thôi, ngoài ra mình không có làm cái chuyện khác. Cho tiền ăn thì nào mình không cho, tại vì á, mình cũng đủ tiền, sau này mới biết cái đó là một cái cứu tế xã hội đó. Bằng những kiến thức căn bản của ngũ minh, đạo Phật đã cống hiến rộng rãi đến cho con người rất nhiều lĩnh vực hữu ích, như là ngôn ngữ học nè, truyền thông nè, điện tử nè, điện toán nè, cơ giới nè, y khoa nè, kinh tế nè, canh nông và kiến trúc đó. Đó là chính là những cái thể hiện cao độ tuyệt vời, cụ thể và sống động của lý tưởng Bồ Tát vị tha vô ngã. Cho nên cái ngũ minh này á, là một cái phương pháp mà năm loại kiến thức mà những người hành Bồ Tát đạo của Phật giáo phải học và để thực hành. Thì ngũ minh gồm có gì? Ngũ minh á, nó gồm có thanh minh, công xảo minh, y phương minh, nhân minh và nội minh. Năm loại kiến thức. Kiến thức thứ nhất là thanh minh, đó là người á, học đạo á, mà thực hành Bồ Tát hạnh á, là phải học cho rành những cái ngôn ngữ. Tại vì mình á, tiếng Việt Nam mình giảng đạo cho người Việt Nam, mà mình học tiếng Anh mình giảng đạo cho người Anh, mình học tiếng Pháp mình giảng đạo người Pháp. Đó là tất cả những cái ngôn ngữ thì mình học hiểu chừng nào thì mình giảng đạo được mấy. Nhưng mà cái thông minh này nó rộng rãi bao hàm lắm. Một lát nữa tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Kế đó là công xảo minh, là cái kiến thức về kỹ thuật và công nghệ. Thì kỹ thuật công nghệ thì nó bao hàm rất là rộng rãi. Ví dụ như kỹ thuật công nghệ là gì nè? Máy cày, phải không? À, tất cả những nhân ở nhân loại chế ra cái máy cày để cày đất, rồi đào giếng, làm cầu, làm đường, xe bus, xe lửa, máy bay, phi cơ, đó là tàu thủy, máy dệt vải, cái làm tất cả những dụng cụ mà con người cần thiết để cho làm chi? Để cho bớt khổ con người. Hồi xưa thì mình phải sao? Cuốc đất, dùng cái thân này cuốc đất. Bây giờ công xảo minh này á, nó là một cái loại kiến thức mà ta chế ra những cái dụng cụ đào đất, phải không? Rồi chạy bằng máy tàu chứ không biết chèo ghe nữa. Rồi gặt cái thì gặt bằng máy à, tất cả những cái kỹ nghệ là kỹ thuật là công nghệ đó gọi là công xảo minh. Rồi cái kiến thức thứ ba là y phương minh. Y phương minh á, để cứu con người, để lo cho con người dễ gì? Và là bệnh tật á, về sức khỏe nè, dược khoa, y khoa trị liệu và ăn uống sống làm sao. Rồi á, những cái cách thể tập thể dục thể thao, phải không? Ăn uống làm sao, ngủ nghỉ làm sao, giờ giấc sao để làm cho người được khỏe, phục vụ cho mọi người. Được kế đó nữa là thứ tư nữa là nhân minh luận. Nhân minh luận ở đây á, là khi mình học giáo lý rồi thì mình phải biết làm sao chứng minh cái giáo lý đó là đúng sự thật. Ví dụ như mình nói là cái bông này là do duyên hợp, giả có đương thể tức không như quyển như quá, thì mình phải chứng minh sao trong cái bông này nó có đất nè, nó có nước nè, nó có gió, nó có lửa, phải không? Nó hợp lại một ngày nào đó nó tan ra thì nó không còn nữa à. Rồi á, ví dụ như ở trong không khí nè, ở trong không khí của chúng ta này mình ta thấy gì nè, mình thấy không có cái gì, phải không? Mình thấy không có gì, nhưng mà mình bấm computer lên, mình bấm cái computer lên internet đó, thì mình liền nghe tiếng giảng, phải không? Mình liền nghe tiếng giảng đạo, phải không? Ở trong không khí này mình nói không có gì, nhưng mà tất cả những cái dòng điện tử nó đang, nó nằm ở trong này, phải không? Rồi á, ở trong cái khoảng không gian này à, tự nhiên mình trồng cái bông lên thì cái bông này nó màu vàng, bông kia màu xanh, bông kia màu đỏ. Rồi mình bưng một cái ly nước đá mình để đây thì tự nhiên cái ly nước đá xung quanh nó có nước chảy xuống, thì nước ở đâu mà có, cũng ở trong cái không gian này, thấy không? Rồi tất cả những cái ở trong không gian này nó có nhưng mà mình không thấy. Cho nên mình học cho biết và chứng minh ở trong không gian này nó có những cái việc gì. Rồi cái đó là nội minh. Nội minh là một kiến thức về sự tu tập, thực hành và chứng quả nội tâm để mà giải thoát tâm linh. Mà khi một khi con người áp dụng ngũ minh này thì phải có nội minh trước chứ. Nội minh là cái đạo lực, cái sự hiểu biết. Năm cái nghề này nếu mà chúng ta áp dụng vào con đường đạo lý thì có lợi cho dân chúng và có lợi cho nhân loại. Còn mình áp dụng cho những cái mà buôn bán xảo trá lường gạt tích trữ được thì không có lợi. Ở đây ngũ minh là ngũ minh này của Phật giáo, năm loại kiến thức của Phật giáo áp dụng cho nền tảng xã hội và đạo đức à, khiến cho nhân loại được hết khổ và mình thực hành Bồ Tát hạnh. Bởi vì Đức Phật nói Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian giác mà, phải không? Lìa thế tìm bồ đề, chẳng khác tìm sừng thỏ. Tại vì tất cả những gì ở trong thế gian đều là Phật pháp hết á. Ví dụ sao? Tất cả thế gian đều là Phật pháp, mấy vị có hiểu sao không? Ví dụ người ta chửi mình câu, phải không? Cái mình nói sao? Chắc kiếp trước hồi đó mình mắc nợ gì bả, cho nên bây giờ bả mới chửi bớ mình. Là mình áp dụng được cái luật nhân quả này. Rồi cái chị kia sao chỉ đẹp đẽ hơn mình mà chỉ không có bệnh hoạn gì hết mà mình bệnh hoài. Mình cũng ghét người ta làm gì, mình nói sao? Chắc kiếp trước mình là sát sanh hại vật sao ở đâu đó. mình chê bai rồi mình không có biết đi lạy Phật, không có tán thán cái hình dung đẹp đẽ của chư Phật, nên bây giờ cái thân mình nó lùn xấu, rồi mình nó sát sanh hại vật nhiều quá, cho nên bây giờ từ nhỏ tới lớn mình hết đau tim, mình tới đau phổi, hết đau phổi thì tới ho gan, ăn đau gan, hết đau gan là tới ho gà, ơi bệnh hoài mà sao người ta gì khỏe mạnh quá trời, hả? Phải không? Rồi mình làm ăn buôn bán cũng vậy, tại sao ta làm sơ sơ mà ta già cũng chết nha. Còn mình làm quá trời, mình muốn cho nó có chút tiền lời, năm lần nó lỗ hoài lỗ quấn à. Thì bây giờ mình nghĩ làm sao? Hồi nhiều đời nhiều kiếp mình chắc ăn cắp ăn trộm gì ai đó, cho nên bây giờ mình nghèo, phải không? Nghèo tại cái quả báo mà ăn cắp ăn trộm nó gian lận, thì bây giờ mới nghèo thôi. Đồ đạc trong nhà sắm ra nhiều con nó lấy nó bán hết trơn à. Vì vậy á mà mình biết cái quả báo, tất cả những pháp ở thế gian đều là Phật pháp hết á. Nếu mình thức tỉnh là mình tu được à, thức tỉnh là tu, thức tỉnh là tu à. Đó, bởi vì tất cả thế gian đều là Phật pháp mà. Bây giờ chúng ta nói về thứ nhất là thanh minh, là cái ngôn ngữ học đó. Cái ngôn ngữ học của Phật giáo để làm gì? Mình học về ngôn ngữ để làm gì? Hiện nay mình thấy cái ngành ngôn ngữ học á, nó có những cái gì? Thì trước nhất á là về chữ viết, phải không? Chữ viết để mà truyền đạt cái tiếng nói ra tụng kinh á, phải không? Thì á, về ngôn ngữ học á, thì phiên dịch kinh điển, phải không? Các thầy có từng nhóm phiên dịch kinh điển từ hồi xưa á, phiên dịch từ chữ Hán, chữ Ấn Độ ra chữ Hán đó, do ngài Kumala Thập ở bên Trung Quốc đó, rồi nhiều ngày lắm. Rồi ngài Huyền Trang thì đi tỉnh kinh về, rồi ngài Kumala Thập dịch từ chữ Ấn Độ sang chữ Hán. Rồi sau này các thầy của mình tụng kinh chữ Hán nhiều, thì hiện nay bên Việt Nam mình á, thì các thầy có một cái ban phiên dịch Đại Tạng Kinh ra chữ Việt hết luôn đó, phiên dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, rồi phiên dịch từ chữ Việt ra chữ Anh, chữ Anh rồi là Việt ra chữ Mỹ, chữ Pháp đó, rồi tiếng Ấn Độ thì nó có sẵn rồi, nhiều phiên dịch ra tiếng Thái Lan đó, phiên dịch rất là nhiều, chữ Tây Tạng. Bây giờ tất cả những kinh điển của Phật phiên dịch ra hết, cái đó cũng gọi là cái thanh minh đó, đó. Học hiểu ra là thanh minh là phiên dịch. Còn á về những cái thanh minh là những cái lời giảng pháp nữa, phải không? Thanh là âm thanh, là tiếng nói á. Thì á bây giờ mình có cái gì? Tất cả trong băng cassette, bây giờ thấy không? Tất cả băng cassette hiện nay, hồi xưa đâu có, cách đây chừng 20 năm không có băng cassette. Thì cho nên nói đi nghe giảng nhiều nhớ nhiều, hồi xưa bên Ấn Độ nghe giảng nhiều nhớ nhiều. Hiện nay bây giờ mình cả một cái kho tàng băng cassette, mở lên là có tiếng giảng pháp à. Quý vị thấy không? Hai cái đó nó ăn khớp với nhau về công xảo minh với lại tâm minh. Tiếng nói ở trong dĩa băng cassette hay là dĩa CD này nọ đó, là do ta làm ra cái gì? Cái băng cassette là nó thuộc về công nghệ. Rồi cái tiếng nói nó thâu vô trong kia và mở ra là có, mở ra là có. Quý vị thấy không? Cái giảng pháp bây giờ quý thầy vừa giảng thâu vô băng và mở nghe lúc nào cũng có. Có phải là đem lại cho tất cả nhân loại và Phật tử một cái lợi ích, một cái nhu cầu mà nó tiện nghi vô cùng không? Quý vị thấy không? Mà Đức Phật khuyến khích hàng Phật tử, hàng Bồ Tát phát tâm, người tại gia, người xuất gia phải làm cho được những cái tiện nghi để mà truyền bá giáo pháp cho rộng rãi ra trên toàn cầu đó. Thì băng cassette này được băng video, hồi xưa mình phải đi nghe giảng mới có, bây giờ không khỏi. Băng video, VCD, rồi DVD, phải không? Ôi giời, mở lên thì thấy thầy giảng, cô giảng luôn ở trên, quá mà sung sướng đi, phải không? Rồi cái đó là cũng là thuộc về thanh minh đó. Thanh minh là cái kiến thức về ngôn ngữ đó, làm cho cái ngôn ngữ nó truyền bá đi xa. Rồi kế đây nữa là MP3, thấy không? MP3 mới năm nay cô mới thấy thôi, một cái dĩa MP3 nó hát 19 tiếng hồ, 10 tiếng hồ, 20 tiếng hồ, Tạng sáng ở chùa mở cho tới tối ấy, mà nó không hết nữa. Không hết, nói hoài, hòa thượng nói hoài, mấy thầy nói hoài, cô nói hoài, nói hoài. Cái đi qua đi lại nghe, nghe hoài không hết nữa. Quý vị thấy rất là tiện nghi phải không? Các cái âm thanh nó tuôn trào trong không gian. Cái trái đất mình đây là nó ăn quay quý vị. Tất cả những âm thanh mình đương nói đây, hồi xưa Đức Phật nói hồi xưa thì nó theo cái dòng nó đi ra. Và mình mở những cái câu giảng pháp của các thầy trong CD, MP3 ra thì nó cũng cứ theo cái dòng điện tử của nó đi ra khỏi trái đất. Cái ra xa ngàn dặm, 50 năm, 1000 năm, 1 triệu năm, nó nằm ở ngoài không gian. Bây giờ người ta từ từ người ta sẽ có cái cách để mà người ta thâu cái tiếng của Phật hồi xưa vô trở lại đó quý vị. Thâu vô tiếng nào cũng nào. Bây giờ mình bấm một cái đài nào ở bên Mỹ thì cái đài đó nó vô máy mình liền, thấy không? Nó đang nằm trong không gian nè, nó hay vậy đó. Rồi internet mình bấm lên là có, bấm lên là có. Còn bấm lên cái là nghe hòa thượng tính từ giảng thì hay liền là hay vậy đó. Muốn bấm lên hồi nào có hồi mấy. Nó nằm sẵn trong đó cái website đó. Rồi đây á, mình cũng có một cái website của Ni Viện Tịnh Hòa nằm ở trong internet. Tất cả những bài thơ, bài văn, hình ảnh, sinh hoạt của mình vô trong đó hết. Tất cả trên hoàn cầu muốn coi thì bấm lên Ni Viện Tịnh Hòa. Cái số á, của mình á, vô của mình á đó, đó người ta bấm lên thì ta thấy được mình hết trơn. Bây giờ cái hay của cái phương tiện truyền thông về thông minh nữa là gì? Mình đang ngồi giảng đây thì mình đặt cái máy, phải không? Thâu tiếng, thâu hình. Và giờ này ở bên Mỹ là mấy giờ, bên Pháp mấy giờ, Canada mấy giờ, ta bấm lên, ta liền nghe mình đang giảng pháp ở đây. Quý vị thấy có hay không? Giống như là thần thông vậy, phải không? Đó là phương tiện thiện xảo để mà truyền bá rộng rãi giáo lý đó. Cái đó là internet á. Rồi ở đây á là Đại Tạng Kinh Việt Nam. Bấm ở trong giờ internet, cả một cái Đại Tạng Kinh Việt Nam vô một cái dĩa thôi quý vị. Để vô mấy trăm cái tờ, bấm lên muốn kinh nào ra kinh đấy. Cái hôm ở đây á, mình có cho nó thấy quý vị thấy không? Ví dụ con muốn nghiên cứu về cái đoạn kinh nào A Hàm chẳng hạn, con bấm lên thì nó ra nguyên bài kinh và bắt đầu bấm cái nó in ra cái tờ đó luôn, bắt đầu lấy ra chẳng. Nó khỏe vậy đó, khỏi cần đi đâu hết đó. Vậy thì quý vị thấy hay không? Vừa đạo tràng giảng pháp nè, bây giờ hỏi chứ cái phương tiện truyền thông ở ngoài nè, điện thư nữa, phải không quý vị? Điện thư nè, rồi máy gì, máy phép, quý vị thấy không? Vậy đâu cần gửi thơ, mình viết tư tưởng mình vô động, lời nói mình muốn nói mình viết cho đây, mình phát cái diện nè, có chút xíu rồi, chừng mấy phút lại ở bên kia ta nhận được. Rồi bấm cái máy không cái tờ lên, mình chụp hình cái rớt của mình, cái bên kia ta mở lên cho tôi thấy mình hình đây nói chuyện luôn. Nó quá hay về phương diện truyền thông đó. Đó. Cái bây giờ cái hội tổ chức những cái đại hội Phật giáo cũng mau lẹ nữa. Bây giờ sau này người ta tổ chức những cái đại hội Phật giáo, người ta khỏi cần đi tới cái chỗ nào đại hội. Ta chỉ ngồi tại nhà và bấm internet lên rồi bắt đầu nói chuyện thôi, khỏi cần đi. Nó hay vậy, khỏi cần xách quần áo tới đằng kia ở bao nhiêu ngày rồi hộp nhớ. Cứ vô trong phòng của mình mở máy lên rồi bắt đầu nó hiện hình ra hết, rồi bắt đầu nói chuyện và bàn tính. Cái đó kêu là tướng lưỡi rộng vàng, tiếng lưỡi đồng nhà à. Rồi những cái tác phẩm văn học nghệ thuật kệ tụng nè, thơ văn của Phật giáo á, nó cũng vô ở trong internet hết. Quý vị thấy không, nó hay lắm. Tiếng lưỡi rộng dài là sao? Ở trong kinh Di Đà nói đúng không, tất cả chư Phật đều á buông ra cái tiếng lưỡi rộng dài trong tam thiên đại thiên thế giới rồi, nói lời chân thật, phải không? Tiếng lưỡi rộng dài là gì? Là bây giờ cái mạng internet nó nằm trong ở trong không gian đó vậy. Cái là muốn bấm lên lúc nào cũng có những cái lời kinh này nói đó, mà Đức Phật đã biết trước lâu rồi. Sau này Đức Phật đó, tất cả những cái người con Phật, những cái vị Bồ Tát ở trong tam thiên đại thiên thế giới có thể là thốt bật ra những cái tướng lưỡi rộng dài để tán thán những cái kinh Phật. Cái đó là cái tướng lưỡi rộng dài đó, chứ Phật nào đâu mà le ra như vậy. Sau này á, Đức Phật thấy khoa học trong lòng bàn tay nè, ở trong cái ly nước mình uống á có chút xíu vậy nè, 84 ngàn.